Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 2021. Chúng ta sẽ học tới bài thứ 5, bài thứ 6 của Pháp Tập Yếu Tụng, phẩm thứ 3. Tham ý như lương điền, ngộ phong vũ tắc trưởng, nhược viễn ly tham ái, phiền não bất năng xâm. Mình giải thích từng đoạn đi. Tham ý nghĩa là lòng tham, nó giống như mảnh ruộng vậy. Gặp mưa thuận gió hòa, phong vũ có nghĩa là mưa thuận gió hòa thì nó sinh trưởng rất là nhanh nha. Nhược viễn ly tham ái, nếu ta xa lìa được tham ái thì phiền não không có khả năng xâm nhập được. Cái bài này nó có cái nội hàm mà đôi khi chúng ta nên nhận diện rất rõ về cái chữ lương điền này. Cái từ người ta hay dùng trong đời sống tu tập chúng ta là phước điền. Đây là mảnh ruộng phước nha. Thế là lương điền nó có nghĩa rằng là cái điều kiện rất là tốt lành. Do vì cái tâm tham ái của chúng ta, nó là một loại nền tảng căn bản cấu thành nghiệp thức để chúng ta sinh lại cõi đời này. Tức là cái vốn liếng mình mang vào đời đó, nó đã có sẵn, nó tiềm phục từ bao đời rồi. Như đất thì nó có chứa những hạt giống cỏ dại gì đó. Thế là nó gặp cái nhân duyên bên ngoài, tức là nó gặp cái điều kiện tốt lành để phá khởi cái tâm tham. Thì thưa đại chúng rằng là không có khả năng nó dừng lại bao giờ. Nó chỉ phát triển, nó chỉ tăng trưởng thôi. Cho nên mình đã hiểu cái câu tham ý như lương điền. Nó chỉ cho cái nội dung mà ta cất chứa mang đi vào đời, nó có tham, có sân, có si, có ái dục. Nó rất là sâu, nó nằm, nó chôn vùi sẵn sàng. Nó đợi cái điều kiện của chúng ta tiếp xúc cảnh trí. Và đa phần đời sống chúng ta có mặt giữa trần đời này thì cái món mà nuôi dưỡng ta đó là cái món tham sân si nha. Văn hóa xã hội như vậy. Ta trưởng thành trong điều kiện gia đình có khi cũng được giáo dục như vậy. Rồi mình tiếp xúc bằng hữu bạn bè cũng được nuôi dưỡng điều kiện như vậy. Rồi đôi khi mình lay quay đi vô chùa coi chừng cũng gặp cái chuyện này. Quý thầy không dạy mình bớt tham mà dạy mình tham thêm. Các vị nhìn vào tất cả những cái sinh hoạt của tôn giáo, họ đều là có nhiều cái phương pháp kích thích cái tâm tham chúng ta nghe. Mình đến một cái già lam rất là lớn ở nơi đất nước Hoa Kỳ này. Mình thấy trên cái vách chùa, các vị có biết không, người ta gắn tượng Phật đầy hết. Và dưới chân mỗi cái tượng Phật như vậy thì đều có cái tên những người cư sĩ người ta cúng dường. Thế rồi mình hỏi chứ, họ đồng đẳng nhất loạt là cúng dường được đưa lên vách như vậy hay là có sự khác biệt? Các thầy bảo rằng không. Người cúng dường nhiều tiền để gần, để nhìn, để đọc chữ được. Còn người cúng dường ít thì để xa, đâu thấy đường đâu. Thế thì thưa các vị, đây cũng là một cách mình kích thích cái tâm chi của Phật tử vậy. Này lợi này danh này tham tâm nghe. Do vậy thưa đại chúng rằng là cái hạt giống tham đã có sẵn trong cái vùng đất tâm thức của chúng ta lâu đời. Thế rồi mình trưởng thành trong văn hóa của xã hội như vậy, trong giáo dục gia đình như vậy, thậm chí là trong cái sinh hoạt tôn giáo, đôi khi nó cũng gieo vào tâm thức mình hạt giống tham. Và cơ duyên học pháp để loại trừ tham thì dường như nó rất ít, mà cái cơ duyên nuôi dưỡng tâm tham thì nó rất là dày. Do vậy cho nên thưa các vị, phiền não nó xâm nhập đời sống ta, tập kích ta, đánh phá ta, nhận chìm ta là chuyện bình thường trong cuộc đời nghe. Cho nên nếu xa lìa được tâm tham ái thì phiền não nó không thể phát sinh, không thể sinh trưởng, không thể tấn công được ta. Và nếu tâm tham ái mình vẫn duy trì, thế thì tu thì cứ tu, nhưng mà thưa các vị, phiền não nó không tha mình đâu. Nó lượm cổ các vị chuyện bình thường. Đây là nội dung của bài thứ 6. Thế thì mình xóa, mình chép lại đoạn thứ 2. Còn đoạn nữa. Thì chép bản dịch sao? Tham dục nhược mạng thiểu. Mạng liệt chứ. Như thủy trích liên thượng. Bỉ phiền não dị trừ. Khả thiết vi trí giả. Cái câu đầu nó có hàm nghĩa rằng nếu tham dục ngày cũng bớt đi, ít đi, yếu đi. Và nó yếu cho đến một lúc nào đó, cái giới hạn của nó tự nhiên không đủ lực dụng để tác động vào các vị. Không có đánh phá ta, không có nhận chìm ta. Lúc bây giờ nó có sinh khởi, nó có đến với ta giống như là những giọt nước rớt vào lá sen vậy. Phiền não kia nó không thể xâm nhập được và nó rất là dễ loại trừ, dễ chấm dứt, dễ gột sạch. Và người làm được cái điều này thì gọi nó là bậc trí tuệ nha, gọi là người có trí. Có trí hay không có trí không phải được đánh giá bằng nói thao thao tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là ai làm cũng được hết á. Học một chút nói được thôi. Cái quan trọng hơn nhau đó là không tham. Quan trọng hơn nhau là phiền não không dính. Quan trọng hơn nhau ở chỗ đó là luôn an lạc, luôn cười ta với cuộc sống. Nghèo ư, cũng vui. Khó khăn ư, cũng vui. Tật bệnh ư, cũng vui. Chết ư, vui hơn. Xả ly thân tứ đại, không có gì nắng ná cả. Thưa các vị, được gọi là vật trí nghe. Chứ còn trí không hàm nghĩa rằng là mình làm cái gì khoe mẽ, có lợi có danh, được người ta kính trọng và được xung xe với đời, được tỏa sáng giữa nhân gian. Thưa các vị, đó không phải là trí đâu. Trí đó là người có thể sống hài hòa, an lạc, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, lúc nào cũng cảm thấy mình đủ. Dù đời sống nó có khó khăn vạn điều nhưng mà vẫn thấy an lạc, vẫn thấy đủ. Đây được gọi là người trí. Và cái bước rất gần để đánh giá đó, thưa các vị, họ đoạn trừ phiền não rất dễ dàng. Tróc tay, bỏ phiền não xuống. Cái từ giờ nó dùng rất hay là trong một nốt nhạc thôi, bỏ phiền não đó. Nghe tiếng đàn thôi là phiền não liền dứt, tức là trong một sát na thôi. Phiền não rơi rụng không dính các vị thì gọi là bậc trí nghe, nhớ vậy. Cho nên làm người trí đâu khó khăn chi. Mà tại ta không chịu làm đó thôi. Ta thích ôm phiền não. Gọi là thích cất những cái món lụng vụng, buồn khổ, bất an, ưu tư, sầu thảm. Để làm khổ nhục kế với đời, để mời gọi người ta quan tâm tới mình. Đây là cái bệnh chung nha. Chứ thưa các vị là phiền não đâu có khó bỏ đâu. Tại vì bản chất của ta nó không có dính với phiền não. Tâm ta nó đâu có chịu gắn với phiền não lâu đâu. Thế rồi mình chép cái bản dịch. Lòng tham như mảnh ruộng. Lòng tham như mảnh ruộng. Gặp mưa cỏ dại xanh. Nếu xa lìa tham ái, phiền não không nhiễu loạn. Tham dục mỏng manh dần, phiền não không thể chạm. Gột trừ được phiền não. Mình đổi chữ đi. Buồn khổ dễ gột trừ, gọi là người có trí. Lòng tham như mảnh ruộng, gặp mưa cỏ dại xanh. Nếu xa lìa tham ái, phiền não không nhiễu loạn. Tham dục mỏng manh dần, phiền não không thể chạm. Buồn khổ dễ gột trừ, gọi là người có trí. Cứ dịch cho có chữ có câu có đã. Từ từ mình chỉnh cứu lại cho nó hoàn thiện sao. Rồi mình xóa phần này nghe. Chúng ta kiếm thêm mấy chuyện nữa. Thế rồi cái điều đầu tiên mình bàn với nhau, đó là lòng tham như lương điền nghe. Trong nhà nho họ có câu rất là lý thú. Lương điền vạn khoảnh bất như bạc nghệ tùy thân. Các vị nghe câu đó đó chưa? Có 1.000 mẫu ruộng, không bằng một cái nghề mọn theo với đời sống mình. Tại vì có khi giặc giã, có khi động đất, có khi sóng thần, có khi hoạn họa. Và mình bỏ của chả lấy người, cho nên là ruộng đất bao nhiêu đó thì cứ bao nhiêu. Thế nhưng mà bỏ của chả lấy người thì có mảnh ruộng nào lận lưng đâu. Thế nhưng anh học được một cái nghề dính với đời sống anh rồi thì anh đi tới đâu anh cũng có khả năng sống được. Đây là câu của nhà nho, người ta ví von đó. Thế là cái chuyện từ điều đó mình quy chiếu lại, thưa các vị đi đâu mà không mang mảnh ruộng các vị theo không? Không. Tâm thức các vị nó là một loại mảnh ruộng nha. Và không ai lường được bao nhiêu hạt giống và cỏ dại nó đang chôn cái đất. Và khi có cỏ dại, có hạt giống rất ư là độc hại, thì cái tội tình của nó là nó lại chiêu dụ thêm những cái loại độc vật rất là hiểm ác, rất là kinh khiếp, có thể chết người. Nó đang tiềm phục ở dưới cái đám cỏ dại trong cái mảnh ruộng của chúng ta. Cho nên không ai lường được cái chiều sâu thâm thẳm của tâm thức phàm nhân đâu nghe. Dò sông, dò biển dễ dò, mấy ai mấy thước mà đó lòng người đó. Chuyện này nó là chuyện thiệt nghe. Cho nên mình lưu ý cái điều này. Mọi phát sinh của ác pháp đều tập khởi cả. Tập nghĩa là gì? Quân tập chứa nhóm, cất giấu rất là sâu với đáy lòng ấy, và nó sinh khởi. Và khi hai này nó có mặt, tức là cái điều chúng ta đang nói là tất cả tâm thức của phàm nhân chúng ta nó có hai yếu tố. Một nó là nó có cái hạt giống. Thứ nhất là nó có hạt giống nha. Hạt giống nó ngủ ngầm. Cái điều này đôi khi mắt phàm nhân mình nhìn không ra đâu. Mình thấy người kia họ giàu có nè. Người kia họ trong cái điều kiện sang quý nè. Mình tưởng rằng là tâm của họ nó không có tham, nhưng mà thưa không. Họ chưa có điều kiện biểu lộ đó thôi. Thế là cái chuyện biểu lộ của họ nó không hàm nghĩa rằng là nó thô giống như là đời sống của chúng ta khó nghèo, chúng ta tham những cái lặt vặt. Nó biểu lộ ở khía cạnh rất là tinh tế, có khi không dễ nhìn ra đó nghe. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, hạt giống tâm thức của chúng ta, ngoài trừ các bậc thánh, các bậc A-la-hán và các vị Bồ-Tát mới nhìn ra được những cái tập khởi của các vị nó sâu ở cái chừng mực nào. Thế là điều thứ hai, sức hút và sự tương tác nghe. Cái điều kỳ lạ là thế này, là có nội công thì có ngoại kích. Trong các vị, cái hạt giống gì mà nó chứa nhóm nhiều thì nó lại có một cái sức hút rất mạnh đối với những cái đối tượng hoặc là những hình sắc, những âm thanh. Nó tương tác với cái điều kiện cất chứa trong tâm thức các vị mà nó đến với các vị. Nó gia cố thêm cho tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta. Và cái điều này nếu nhìn ngược lại, thưa các vị, nếu hạt giống ngủ ngầm nơi tâm thức các vị mà cất thuần chánh pháp, thì chuyện phát sinh nó là cái sự tương tác và cái sức hút của nó chỉ đến với chánh pháp thôi nghe. Ông thầy nào mở miệng nói ba câu thị phi là ta quay lưng bỏ đi mất. Còn người nào nói năng và đúng chánh pháp, khơi động được hạt bồ đề tâm trong ta, làm cho ta cảm thấy cái con đường tu được nuôi dưỡng, thì tự nhiên ta vác sát tới, đuổi ông đi. Nó có sự tương tác nhất định nha. Và các vị nhìn vào đời sống, các vị có tu, các vị nhận ra điều này. Nếu mình có tu, khuynh hướng tâm mình nó đang hướng về chiều hướng này, thưa đại chúng rằng đố có vị thầy nào dùng mọi cách để chiêu dụ được ta. Không có đâu. Nói trời mưa qua cúng dường ta cũng không buồn nghe. Tâm thức nó là vậy. Khi nó có một cái chiều hướng chánh pháp được nuôi dưỡng trong tâm thức rồi, thì cái sức hút của nó và sự tương tác để trưởng thành nó tự nhiên xảy ra thôi nghe. Cho nên cái từ nhân gian họ dùng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó. Trâu thì nó tìm trâu, ngựa thì nó đi theo ngựa, phiền não thì nó đi với phiền não, nó chiêu dụ phiền não, nó mời phiền não. Còn Bồ Đề Tâm thì nó lại cũng có năng lực là nó hướng về con đường Bồ Đề Tâm, nó gần gũi các bậc thánh, đi vào con đường tu học chánh pháp. Đây là cái điều thứ hai. Mọi hạt giống nó đều có sự tương tác và có sức hút nhất định. Điều thứ ba, đổi thay dần. Cái điều này nó mới lý giải được, nó mới làm thành cái sự cân bằng của đời sống. Bằng không thì ta đi theo cái lý này, ta cứ nghĩ rằng là đời sống chúng ta nó có một cái loại định mạng, bắt ta phải như vậy. Tham thì cứ tham hoài, sân thì cứ sân hoài, đam mê dục lậu thì cứ đam mê dục lậu hoài. Thưa các vị, không phải. Hạt giống nơi tâm thức các vị có quyền thay đổi nha. Các vị có quyền gieo hạt giống mới, có quyền làm thành tựu được phẩm hạnh của mình, đổi thay đời sống của mình, đổi thay danh giá của mình, đổi thay những bước tiến tới trong tương lai để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ bằng cái năng lực đổi thay dần từng ngày một. Bằng không thì ta cứ đổ thừa rằng là tại tôi sinh ra tôi đã tham vậy rồi, tôi sinh ra tánh tình đã sân si khó chịu vậy rồi, như thế thì sai. Cho nên thưa các vị, có quyền đổi thay. Hạt giống dù lâu đời, thế nhưng mà các vị quyết lòng thì có quyền đổi thay nghe. Rồi không phải là đổi thay cái cụp xong ngay. Rồi cái quá trình tiệm tiến, quá trình đổi thay dần, bằng từng phút giây một trong sinh hoạt của cuộc đời. Ai cũng biết rằng là mình sống từng ngày thở vào thở ra là từng ngày đi dần đến sự trưởng thành từ thân tứ đại, trưởng thành tình cảm, trưởng thành lý trí, trưởng thành nhận thức. Và con đường tu cũng vậy, trưởng thành từng ngày mà. Một ngày có tu tập, một ngày có học hỏi, một ngày có đọc kinh, một ngày có quán chiếu, một ngày có hành trì. Thì nó đổi thay theo chiều hướng của các vị mong muốn mình thành đạt. Tôi muốn trong tương lai tôi trở thành ông nhà giàu, thì chỉ có một cách, mỗi ngày đi kiếm tiền. Thế rồi tôi muốn trong tương lai tôi trở thành một bậc thánh trí, có đạo hạnh, có trí tuệ. Thế thì mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với chánh pháp, mỗi ngày đều đọc kinh, mỗi ngày đều tỏ thiền, mỗi ngày đều định hướng cái đời sống mình chỉ là một việc thôi, thì thưa các vị phải thành tựu thôi nghe. Cho nên bài ý nói đến mọi phát sinh của ác pháp hay của thiện pháp, thêm vô câu nữa, đều từ tập khởi cả. Mình nhớ như vậy. Thế là vấn đề kế tiếp mình bàn với nhau, đó là nhân và quả của sự chuyển tâm. Thưa các vị, cái điều chúng ta nhận diện và tư duy về điều này đó là cái sự chuyển tâm của các vị nó làm thành định hướng đời sống của ta trong tương lai. Tương lai này nó không hàm nghĩa rằng là mình chết rồi mới thấy tương lai của sự thành đạt, ngay bây giờ nó đã định hướng được tương lai mình. Và cái sự chuyển tâm này nó như một hạt mầm rất là bé nhỏ. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng khi gieo xuống mảnh ruộng tâm của các vị thì nó không hề sinh ra một hạt mầm bé nhỏ nữa, mà nó sinh ra một rừng trái nghe. Một rừng trái. Ý mình muốn nói thưa các vị, quả lành hay quả dữ nó đều tuân theo nguyên tắc như thế này cả. Tức là một hạt mầm bé nhỏ gieo vào tâm thức thì trong tương lai nếu các vị chăm chút, các vị mời gọi những điều kiện thuận lợi như là mưa thuận gió hòa, nắng ấm đều đặn và sự chăm sóc hoàn thiện, thì nó cho các vị một rừng trái của kết quả. Tâm tham mà gieo xuống nơi ruộng tâm của chúng ta, một ý niệm nhỏ nhoi thôi, thế nhưng mà thưa các vị, nếu mình khéo vun bồi thì nó trở thành chi? Trở thành cái niềm đam mê và trở thành cái con đường định hướng dắt dẫn ta đi về cái chiều hướng là không từ nan một ác nghiệp nào không làm để thỏa mãn lòng tham. Thế là nếu các vị gieo vào tâm thức các vị cũng là niềm đam mê. Đam mê nó có chất tham đâu đó nghe. Thế nhưng kèm với niềm đam mê đó là Bồ Đề Tâm, kèm với niềm đam mê đó là định hướng về con đường tu tập giác ngộ, thì thưa các vị đã chuyển được cái hạt mầm, thay vì nó đi về chiều hướng xấu thì nó đi đi ngược lại về một cái chiều hướng tốt. Và chiều hướng này khi nó phát triển rồi thì nó lại có năng lực tương tác với điều kiện của môi trường, điều kiện xã hội. Và ngoài những cái điều kiện mà chúng ta thấy giống như là con người, giống như bằng hữu, giống như thầy, giống như bạn, giống như kinh, giống như sách, nó còn có một điều kiện tương tác để làm thành cái quả, đó là một rừng quả lành của cây lành trái ngọt mình gieo. Đó là thưa các vị, có năng lượng vô hình của thập phương tam bảo, của chư thiên, của các vị thiện thần hộ niệm để cho các vị lần lần đạt đến cái con đường thành tựu được diệu quả. Cái điều này nó không có cái chi mà mù mờ và cuồng tín hoặc là mê tín ở đây cả. Tại vì thưa các vị, tâm thức ta nó không phải vô hình nghe. Nó là một loại sóng năng lượng. Nó phát ra một tần số như thế nào đó. Do vậy cho nên nó tương ứng, nó cộng hưởng với những tần số tâm thức lành như ta, hiền thiện như ta, hướng tâm về con đường tu tập như ta. Và nó cộng hưởng với những cái tần số như vậy, nó cùng một rung động như vậy, cho nên nó đến với nhau, nó hợp với nhau thôi. Cho nên thưa các vị, ngoài cái quả lành nó đã đến với hạt mầm chúng ta gieo, thì nó còn có sự tương tác trong thế giới vô hình, cái lực của tam bảo gia hộ nữa. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về một hạt mầm bé nhỏ khi gieo thì nó sinh ra một rừng quả nghe. Từ ý niệm này chúng ta bước đến bước thứ hai để nhận diện rằng là thưa các vị, lành thiện hay ác độc, giải thoát hay trói buộc, nó được khởi đầu rất mong manh bằng một ý niệm thôi nghe. Nói như thế để các vị sợ từng ý niệm của mình sinh khởi. Nó không phải cái đùng mà xảy ra. Quả lành hay quả ác, tâm thiện lành hay là tâm ác độc, năng lực giải thoát thành đạt được con đường niết bàn hay là triền phược khổ đau chìm trong ái nghiệp hằng sa kiếp, thưa các vị, nó được khởi đầu bằng một ý niệm rất bé nhỏ, từ một khởi ý thôi nó dắt dẫn đến những cái quả như vậy. Điều này đáng cho chúng ta suy gẫm nghe. Ngoài cái khả năng một khởi ý rất là mong manh, nó còn thêm một khả năng là khéo duy trì nữa. Từ một khởi ý nhỏ nhoi nghe, ý mong manh thôi, ý niệm nào cũng mong manh hết, nó gợn lên chút xíu rồi tắt mất à. Do vậy cho nên làm thành tựu được một quả lành, thưa các vị, không phải là các vị khởi ý xong là đủ, mà cái năng lực khéo duy trì bền bỉ từ ngày này qua năm nọ mới là quan trọng nghe. Khởi ý tốt, ai chẳng khởi ý tốt. Thế nhưng mà làm được việc tốt hay không, nó đòi hỏi là năng lực tâm của họ đủ mạnh, đủ dắt dẫn. Bằng không thì thưa các vị, khởi ý tốt là quyền tự nhiên của tâm thức một khi mình có được cái thấy như thế nào đó. Thế nhưng mà cái đáy tâm của chúng ta, nơi cái tiềm thức của chúng ta, nó ngủ ngầm rất là nhiều loại rắn độc trong đó. Cho nên một ý tốt khởi lên, không khéo duy trì, không khéo nuôi dưỡng, không khéo dắt dẫn, thì thưa đại chúng rằng là những cái con rắn độc từ đáy lòng ta nó lại khởi lên, nó lại nghĩ ngược lại. Mắc gì đâu làm chuyện đó, hao tiền tốn của. Gần nhất là mắc gì đâu mà cứ mỗi chiều thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật lại học chi cho nó mất công vậy. Ngồi chơi không sướng hơn à? Cả phim không thích hơn à? Mắc gì đâu ngồi mất cả tiếng mấy đồng hồ nghe thầy Phước Tịnh nói ngần nó việc. Thưa các vị, nó thì thầm bên tai các vị thì còn chối từ được, còn là nó thì thầm bên trong cả tai nữa, tức là từ lòng ta nó khởi lên, nó thì thầm, nó dụ dẫn ta. Do vậy thưa các vị, từ một khởi ý mong manh thì nó đã làm thành cái sự lành thiện hay trói buộc, giải thoát hay là triền phược. Thế nhưng mà từ một khởi ý mong manh đó mà nếu đưa đến được quả lành đó, được cũng không, còn là việc khéo duy trì nghe, khéo nuôi dưỡng, khéo dắt dẫn tâm. Có những buổi học mình bày cho các Phật tử rằng là đừng đợi mỗi sáng thức giấc bước xuống giường rồi mới tính tới cái chuyện phát tâm lành tu tập. Vừa thức giấc, điều đầu tiên phải nhớ là may mắn thay, ta có được ngày bình yên, ta còn mở mắt ra ta nhìn đời sáng hôm nay. Chưa đến nỗi rằng là ngủ luôn, chưa đến nỗi rằng đi luôn. Còn thức giấc thì còn may mắn nghe. Bước chân xuống giường, may mắn thay, ngủ một đêm thức giấc ta vẫn còn khỏe mạnh, không có bị sự cố là nằm luôn, dậy không nổi, bước chân xuống giường không xong. Và việc đầu tiên là trân quý từng ngày, hãy sống thế nào cho xứng đáng. Đừng để một ngày trôi trong lãng phí. Một ngày trôi trong lãng phí thì còn chấp nhận được, tạm đi. Tại vì không tạm nghiệp ác, nó chỉ phí phạm thôi, nhưng mà đã thấy sót rồi. Thế là một ngày không những mất đức vào lãng phí để bò dần với cái chết, mà một ngày lại chìm ngập trong lo âu, buồn phiền, giận dữ, căm tức và ác nghiệp nó chồng lên, thì thưa các vị, đây là cái tội rất lớn đối với đời sống chúng ta. Cho nên mỗi sáng thức giấc, các vị không cần bắt chước ai phát nguyện cả. Các vị hãy trầm tư 5 phút, 3 phút phát nguyện rằng là con phải sống cho xứng đáng một đời. Phải làm gì trong một ngày này? Rồi hướng tâm về thập phương Tam Bảo, phát đại nguyện. Đời này con may mắn, con được gặp chánh pháp, con hiểu biết Phật pháp, con tu. Con nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp, con gắn liền đời sống mình với chánh pháp. Con nguyện tu tập để thành tựu sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát. Dù con chưa biết giải thoát là cái gì, không biết Niết Bàn là cái chi, nhưng mà quyết lòng. Thưa các vị, khi mình khởi tâm vào sáng sớm vậy thì nó giống như là ban mai bình minh lên rạng rỡ. Nó làm cho một ngày tràn đầy, tràn ngập ánh nắng, tràn đầy niềm vui. Dắt dẫn tâm các vị đi về chiều hướng đó nghe. Không phải vô duyên vô cớ mà mấy cái bà bán hàng ngoài phố sáng tự nhiên có người giác mặt tới, trả người ta một câu rồi đi mất. Ôi họ ế luôn cả ngày, các vị biết tại sao không? Tại năng lượng một người u ám nó tới, nó làm cho cả một vùng không gian đó tự nhiên u ám, rồi người ta đi ngang, người ta cảm thấy khó chịu, không muốn ghé lại. Cho nên họ có cái từ đốt phong long đó. Nó không phải là vô cớ nghe, nó có. Tại vì lửa nó có khả năng khử được quế độc trong không khí, trong không gian đó. Mình không thấy. Cái loài chó nó tinh hơn ta, nó thấy được, nó ngửi mùi được nghe. Mấy cái tên ăn thịt chó, thưa các vị, đành rằng là nó ăn thịt chó trong tháng trước, nhưng mà tháng này nó đi ngang qua nhà nào có chó thì chó nó dí, nó sủa cho mà chết. Tại vì quanh con người đó nó có một cái năng lượng ác độc đối với loài động vật đó. Cũng như vậy nghe. Thế thì các vị hình dung rằng một khởi tâm buổi sáng hướng về Tam Bảo, và các vị tu tập, các vị tọa thiền, các vị tụng kinh, các vị lễ Phật vào bình minh, thưa đại chúng rằng đây là cái điều kiện tuyệt vời để bảo vệ mình khỏi cái chi? Khỏi năng lượng rất xấu tập kích vào đời sống nghe. Hãy làm điều này một cách điều đặn. Đây là chi? Khéo duy trì đấy, khéo nuôi dưỡng mình đấy. Hơn nhau ở chỗ khéo nuôi dưỡng thôi nghe. Pháp Phật gọi là hiển pháp, đâu phải mật pháp đâu. Bài ra rất rõ ràng, kinh văn của Phật ai đọc cũng hiểu cả. Thế nhưng mà cái chuyện khó chúng ta là chúng ta không có khởi được niềm đam mê tu tập, càng không biết cách duy trì cái chất lửa trong ta đốt lên để cho tắt ngấm. Lâu lâu vài ba tháng chạm vô cái nỗi vô thường của bằng hữu, thấy sao cái chết nó đến gần quá, quảng hồn lật đật về tu, hăng máu anh hùng tu vô được 3 ngày, bỏ ăn bỏ ngủ, sau đó nó nguội mất tiêu. Rồi đợi tới cả năm sau, nghe cái chuyện vô thường đến, tật bệnh nó đến, quảng hồn tu nữa. Thế thì các vị không khéo nha. Cho nên khéo duy trì có hàm nghĩa rằng là hãy làm cho cái lửa tu tập đam mê chúng ta nó cháy liên tục, đừng tắt. Đó là khéo duy trì. Rồi, xóa phần này nha. Kiếm thêm mấy chuyện nữa. Thế là vấn đề thứ hai. Mình giải thích 4 câu kệ kế tiếp. Nếu xa lìa tham ái, phiền não không nhiễu loạn, vân vân, bốn câu. Và ý đầu mình chia sẻ với nhau đó là không một phiền não nào không phát sinh từ tâm tham ái cả. Cái điều đầu tiên mình nhận diện rằng là phiền não và khốn khổ nó đi liền nhau nghe. Điều thứ nhất, có phiền não thì có khốn khổ đó. Anh giàu, anh sang quý, anh có địa vị trọng vọng trong xã hội, anh được một vạn người thương mến, vân vân. Thưa các vị, tất cả điều kiện đó nó không phải là cái nền tảng để cho các vị hết phiền não. Giàu đâu hẳn hết phiền não, sang đâu hẳn hết phiền não. Mình đi ngang cuộc đời cho tới già, nếm trải đủ mọi thứ, nhưng mà cũng đâu vì lý do cuộc đời anh nó trải nghiệm nhiều như vậy mà hết phiền não. Và khi có phiền não thì thưa các vị, mặt nhăn, mày nám, ưu tư, sầu muộn, bất an, đó là dính liền nha hai phần này nghe. Và cái xác định đầu tiên là thưa các vị, phiền não nào nó cũng có cái gốc từ tham ái cả. Và tham ái thì nó vô cùng nghe. Cái biểu hiện của sự tham ái nó dính liền với rất là nhiều thứ. Này của cải nè, này tài sản nè, này người thân nè. Rồi tham ái những cái tầng sâu xa là buồn vui của các vị, nghĩ suy của các vị, danh dự của các vị. Hay nói cách khác, dễ hiểu là tất cả những điều làm thành một chuỗi dài để tham ái sinh trưởng, tham ái gắn vào, tham ái nó trưởng thành, đó là cái chấp ngã của các vị. Cho nên còn chấp ngã thì còn tham ái nghe. Mà còn tham ái thì phiền não và khốn khổ phát sinh thôi. Đời này đời sau thì không thể chạy thoát được. Vì vậy trong tạp A Hàm có bài kinh khá lý thú. Trong tạp A Hàm, trong Tăng Nhất A Hàm hoặc là trong Tiểu Bộ Kinh chúng ta đọc, chúng ta gặp rất nhiều bài kinh nó có một cái nội dung như vậy. Một hôm, có một vị Bà La Môn vất vả vô cùng, tóc tai rũ rượi, mặt mày đầy cái khổ đau, chạy hất hơ hất hải gặp Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng đang đi trên con đường. Này Sa Môn Cù Đàm, ông có thấy con bò tôi vừa chạy ngang đây không? Thế Tôn nói ta không thấy con bò, ta không thấy thứ chi cả. Sau đó về đến tinh xá, sau buổi ăn đó thì Thế Tôn mỉm cười nhìn Chư Tăng, nói các thầy vô cùng hạnh phúc. Các thầy bạch Thế Tôn xin ngài dạy. Thế Tôn nó may mắn thay các thầy không có con bò nào hết. Con bò tượng trưng cho cái gì? Thưa các vị, tượng trưng cho những thứ này nghe. Này của cải, này vật chất, này là những sở hữu của các vị, sở hữu bên ngoài cho tới sở hữu bên trong. Càng nhiều sở hữu bao nhiêu thì thưa các vị, càng nhiều cái chấp trước của mình đối với ngoại vật nặng nề, cho nên nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự tham muốn không bỏ. Và sự tham muốn không bỏ thì tất tả ngược xuôi, mồ hôi nhễ nhại. Và thưa các vị, phiền não và khốn khổ, xót xa, đau đớn này nó dính liền với nhau một cục. Rồi cũng từ câu chuyện con bò đó, lại có một văn bản ở trong Tạp A Hàm hay là Tăng Nhất A Hàm vậy đó, mình mới đọc mà mình không có nhớ cái số trang thôi. Gợi ý để các vị đọc vô văn bản kinh để các vị có nhiều cái điều niềm vui và hứng thú nghe. Thế rồi một hôm, Thế Tôn cũng đang ngồi tọa thiền ở bên bờ sông. Có một Bà La Môn tới, nói, bạch Thế Tôn, ngài có thấy con bò tôi không? Thế Tôn nhìn người đó biết rằng là đây là ma dương, nó giả vờ, nó giả dạng, nó hiện ra hình con người chứ còn không có con người nào đến đây mà kiếm bò cả. Thế Tôn nói, ta không thấy con bò gì cả. Sau đó thì ma dương nó mới nói rằng là ông đành rằng là chứng được quả chánh giác, nhưng ông nên nhớ rằng là tất cả nhân gian này, mọi con người đều bị tôi nắm cổ cả. Mắc mớ gì? Ông phải nhọc lòng, nhọc sức, nhọc công, tốn nhiều thời giờ giảng dạy cho người ta biết rằng là mọi chấp trước, mọi tham ái nó không thật có. Và do vì bản ngã con người không thật có, thế thì mắc chi rồi mà tham ái, mắc chi mà chấp trước. Cho nên tốt nhất là ông đừng bao giờ giảng dạy Phật Pháp. Thậm chí cả ông không thể thoát được bàn tay của ta, ta vẫn nắm cổ được ông nghe. Đó là Ma Vương nó thách thức Ngài Cồ Đàm nhà ta. Đức Thế Tôn mỉm cười, nó này Ma Vương, ta nói cho ông biết rằng là nếu những người có duyên lành để chánh pháp đến được với công trình và nghe được ta dạy dỗ, họ biết rằng là bản ngã không thật có, và từ cái năng lực đoạn trừ bản ngã thì ta còn không có, lấy cái gì gọi là của ta đâu. Và người nào đạt được cái thấy như thế này thì trên trời dưới đất và thập phương giới không có ma dương nào lượm cổ họ được cả. Họ đã xả ly sạch chấp trước, xả ly sạch bản ngã, và bản ngã đã không còn thì những cái sơ hữu của ngã tự nhiên không có. Và sơ hữu của ngã không có thì phiền não không phát sinh, khốn khổ không dính vào đời sống họ. Tất nhiên là bài kinh này nó ngắn hơn, gọn hơn và dễ hiểu hơn nha. Mình đâu có nhớ hết lời của kinh văn đâu, cho nên mình nói nó dài dòng nguyên thiên vậy. Nhưng để các vị nhớ rằng, đầu tiên quan trọng là phiền não khốn khổ nó dính liền nhau. Rồi khi có phiền não, có khốn khổ dày dò tâm thức các vị, thì biết rằng là tâm tham ái ta còn rất đầy. Và tham ái sở dĩ nó có mặt là do vì ta không quán chiếu được rằng là mọi sở hữu vật chất mình tạm mượn giữa trần gian này, mượn hình hài, mượn chi nữa, mượn điều kiện để sống, mượn buồn, mượn vui, mượn tư duy, vân vân, thưa các vị, để từ cái bước đệm của sở hữu về ngã chấp vân vân, mình bước đến một bước là liễu đạt được cái chân trời tự tâm rộng ràng thanh tịnh vốn vô ngã. Và khi các vị bước một bước dài đạt đến cái thấy như thế này thì phiền não khốn khổ tự nhiên cắt đứt nghe. Nói dài dòng vậy để trở lại cái chuyện quan trọng, đi vô pháp hành trì thôi. Thưa đại chúng, các vị chỉ cần trú trong pháp và thực tập thiền thôi thì các vị đã có thể đoạn gốc rễ của cái chấp trước về sở hữu ngã. Đoạn chấp trước của bản ngã thì tự nhiên tham ái này được loại trừ. Tham ái loại trừ thì phiền não, khốn khổ, lo âu, buồn giận, ghét thương, ưu tư, sợ buồn tự nhiên tắt ngấm. Đó là câu mình gom ý là để nói điều này. Thế rồi làm sao đi vô công phu tu tập để loại trừ được điều này? Vô cùng giản dị. Các vị thử là một người quan sát, đây là buồn, đây là vui, đây là ưu tư, đây là phiền muộn, đây là lo lắng, đây là bất an. Cái chuyện này ai cũng có cả, tức là những điều kiện để mình an trú trong thiền tập, mình quán chiếu nó, ta có nhiều nữa là khác, chứ không phải ít đâu nghe. Tràn đầy tâm thức ta. Ở khi nó sinh khởi, mình chỉ làm một việc giản dị rằng là mình ngồi, mình quan sát nó, coi cái buồn này, nó đậu lại tâm thức ta, rồi nó ở bao lâu đây? Cái nỗi lo âu này, nó sinh ra trong ta, rồi nó kéo dài được bao lâu đây? Này lo âu, này phiền muộn, này bất an, này ưu tư, này sầu thảm, này yêu mến, này xót xa, vân vân. Tất cả dạng tâm hành đó, nó sinh ra trong các vị. Gom nó lại hết. Dùng một từ thôi, từ chi để chỉ vậy. Từ nó là cảm xúc, là cảm thọ thôi nghe. Tất cả những cái điều này, thưa các vị, nó vốn là bản chất của nó chưa hề tồn tại lâu dài, nó luôn đến luôn đi, luôn sinh luôn diệt, nó đi ngang qua bầu trời tâm của các vị thôi. Thế thì các vị làm người quan sát nó thì tự nhiên các vị vạch được đường biên. Mi là đối tượng bị ta nhìn, ta là năng lực tâm đang chói sáng, đang nhận biết, đang quan sát mi. Cái năng lực tâm này được gọi là trí tuệ, năng lực tâm này được gọi là tuệ giác, năng lực tâm này gọi là chánh niệm, năng lực tâm này thành ra cuối cùng thì gọi là chi? Là thấy chân như bất động, là niết bàn hằng hữu. là tâm Phật thường trụ. Thế thôi. Và khi các vị thực tập được điều này thì mọi cái tha mái chấp trước, thưa các vị, nó cũng là một loại ý niệm, cũng là hạt mầm, cũng là đối tượng bị quan sát. Phiền não cũng là một loại đối tượng bị quan sát. Tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận, tâm yêu mến, tâm chấp trước, tâm khổ đau, nó cũng chỉ là những đối tượng đang bị năng lực trí tuệ của các vị quan sát nó mà thôi. Thế thì chỉ cần trú trong pháp, hành trì như vậy thì đoạn sạch mọi phiền não. Phiền não rớt rồi, khổ đau tự nhiên vắng mặt nghe. Bệnh thì ai chẳng bệnh. Thế nhưng mà có những người họ bệnh, họ nằm họ cười chứ đâu có đến nỗi khóc đâu. Tại sao vậy? Họ biết rằng bệnh xảy ra nơi thân, mà ta là người đang quan sát cái thân ta đang bệnh. Có những người cũng mất của mất tiền vậy, thế nhưng mà họ cười nhưng họ đâu có khóc đâu, là tại vì cái trạng thái tâm tha mái gắn liền mình vào cái sự mất mát đó. Nó có thể sinh khởi một chút buồn, thế nhưng mà họ liền quan sát cái buồn đang khởi ra trong tâm thức họ, thì họ liền đoạn đứt được cái phiền não của cơn buồn nó dày dò họ. Thế thì thưa các vị, phiền não và khốn khổ nó đi liền nhau là do vì nó có một cái chiều dài thế này. Phiền não khốn khổ có mặt do vì tha mái có mặt. Tha mái có mặt vì nó chấp trước bản ngã và sở hữu của ngã. Thế là đi vào pháp hành trì, các vị ngay cái gốc của nó đã đoạn sạch được ngã chấp. Ngã chấp đoạn sạch thì cái chấp trước của sở hữu ngã tự nhiên nó rớt nghe. Ta còn không có thì làm gì có cái chuyện của ta đâu. Dù cho có 100 con số 0 đứng xếp hàng, nếu không có số 1 thì những con số 0 đó là con số 0 thôi chứ có nghĩa gì đâu. Cũng như vậy, nếu không có cái bản ngã là tôi, thế thì anh thử nói coi những sở hữu của tôi đó từ đâu mà có. Nó là như vậy nghe. Ngay cái tôi là hình hài này, buồn vui này, nghĩ suy này, tôi tách được nó ra. Tôi là người quan sát cái tôi của tôi đây, chứ tôi không phải là cái tôi đang hiện hữu này. Và cái năng lực tâm đang quan sát, thưa các vị, nó đâu dính liền với hình hài tứ đại, không dính liền với buồn vui, không dính liền với những nghĩ suy. Thế thì các vị nói, tôi là hình hài sai, tôi là buồn vui cũng sai, tôi là lo âu phiền não cũng sai, tôi là dòng nghĩ suy phải quấy ngược xuôi cũng sai luôn, mà tôi là cái năng lực tâm đang quan sát những cái cụm là bản ngã ấy. Thế thì thưa các vị, chỉ cần liễu ngộ điều này, đi vô một pháp hành trì này, thì đoạn rứt được phiền não khốn khổ. Con đường này nó không phải là con đường của thiền minh sát tuệ không, mà còn là con đường của thiền đốn ngộ nghe. Có điều con đường minh sát tuệ, con đường thiền tứ niệm xứ thì dắt dẫn ta đi từ cái bước là quan sát hơi thở, quan sát thân hành. Và từ cái con đường như vậy, quan sát dần những cảm xúc, quan sát dần những ý nghĩ ngược xuôi, để trực tiếp đi vào cái thể bất động của tâm đang quan sát. Dắt dẫn ta từ bước một đi vô. Con đường thiền đốn ngộ thì đẩy anh một phát thôi, anh rớt vô cái chỗ là anh chính là cái con người đang quan sát. Từ đó anh trú ngay nơi đó, anh nhìn ra thôi. Cho nên một hướng là ta đi từng bước đi vô, một hướng là ta nhảy từ trung tâm ta đánh ra. À, điều này mình liễu ngộ tỏ tường, thưa các vị, mình thay đổi hành trì, thay đổi ứng dụng và thực tập, thì thưa đại chúng rằng bảo đảm ngay một đời này các vị sẽ như chiếc lá sen, phiền não này không dính các vị được đâu nghe. Chọc tôi là chuyện của anh, nhưng buồn hay không còn là tôi cho phép tôi buồn đấy chứ. Tự nhiên chọc nó buồn à, vô lý vậy. Chửi mắng tôi, xúc phạm tôi, nói xấu tôi là chuyện của anh. Thế nhưng mà làm cho tôi buồn, cái chuyện đó hơi khó. Cách đây vài năm trước, tôi chưa học đạo, thì chuyện này xảy ra rất dễ. Chọc tôi là tôi buồn đó. Thế nhưng bây giờ, nếu hương vị chánh pháp rồi mà bảo rằng là tôi chọc để cho anh buồn, thì chuyện này dường như không có thần linh nào làm được đâu. Đừng nói là người phàm nhân. Các vị hãy vỗ lòng nhủ mình như vậy đi. Đệ tử Đấng Như Lai, con của Đấng Thế Tôn, thầy ta là điều ngữ sư, ta phải điều ngữ tử, tức là khéo điều phục, khéo an trú, khéo lái cuộc đời mình, dìu dắt đời sống mình để vượt ngang với dòng chảy tử sinh, để vượt ngang với buồn khổ bất an, vô lý, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà không học được chút gì từ Đức Thế Tôn sao? Nở nhẫn tâm để cho đời mình chìm ngập trong phiền não khốn khổ sao? Thế thì sai nghe. Các vị có biết rằng ngày xưa Thế Tôn không có phải là truyền giới tỳ kheo, truyền giới sa di gì hết. Thời Thế Tôn tại tiền, những người có nhân duyên Thế Tôn chỉ cần quỳ trước Ngài xưng tán ba câu: con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng, liền thành tỳ kheo Tăng đó. Chứ có phải là nhiêu khế gì đâu. Dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Phật, dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Pháp, dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Tăng, thì đã đi vào dòng chảy giải thoát, chứng nghiệm được quả vị A-la-hán, thành tựu được sự an lạc nhất định, đoạn trừ phiền não khốn khổ ngay hiện tiền. Giản dị là như vậy. Đây là ý thứ nhất. Không một phiền não nào không phát sinh từ tâm tham ái. Thì ngược lại điều này, thưa các vị, khi tâm tham ái không có mặt thì sẽ không có một phiền não nào phát sinh nha. Các vị lật ngược câu này, các vị hiểu nó là như vậy. Nếu không có một phiền não nhỏ hay lớn, mong manh hay là dày, đậm đặc gì nó phát sinh mà không có tâm tham ái, thế thì nếu không có tâm tham ái thì không có một chút phiền não vẩn vơ nào có quyền sinh ra trong anh, có quyền dắt dẫn anh, có quyền nhận chìm đời anh, có quyền làm khốn khổ anh được. Chắc như vậy đó. Rồi vấn đề thứ hai mình muốn nói đó là từ nhỏ đến lớn, hay là từ cá nhân nghe đến tập thể, có hàm nghĩa rằng khi có tâm tham ái thì thưa các vị, từ cái khổ nhỏ, cái bất an nhỏ, cái khốn khổ nhỏ cho đến khốn khổ lớn, nó đều một chuột với nhau cả. Nó đều có cái nền từ tham ái, cho nên nó dắt dẫn từ cái khổ nhỏ cho tới khổ lớn. Cái khổ vừa vừa, cái khổ mong manh cho tới cái khổ nó dày đặc như một quãng trời mây u ám luôn cả ngày cả đêm. Nó tạo thành bão tố, thưa các vị. Nó đều có cái gốc từ tham ái. Từ một cá nhân cho đến một quốc gia, một tập thể, cộng đồng, một vùng văn hóa, cả một hành tinh luôn, thưa các vị. Nếu có khốn khổ, nếu có bất an, nếu có đọa đài, nếu có hoạn họa, nếu có chiến tranh, cũng bắt nguồn từ tâm tham ái. Một đất nước phát triển đặt nền tảng trên một chút đạo đức, thì thưa các vị, tự nhiên là uy tín quốc gia đã không có vì lý do gì đổ vỡ cả, có thể nghèo. Thế nhưng, cái dân của một đất nước đó họ đi tới đâu thì đều được ngưỡng mộ, đều được kính trọng nghe. Tại vì đặt nền tảng trên một giá trị đạo đức nhất định, thế là đất nước đó có thể giàu, có thể có nhiều người tỷ phú đó. Thế nhưng mà cái văn hóa họ đặt trên cái nền tảng của tham, văn hóa họ đặt nền tảng trên cái sự lừa bịp, lưu manh, dối trá, trộm cắp, thì thưa các vị, họ đi tới bất cứ nơi nào giá trị của người dân, tự nhiên là người ta rất là ngại ngần, người ta rất là sợ sệt. Gây dựng được niềm tin đối với thế giới này, có khi cái cơ chế lãnh đạo một quốc gia đó phải mất tới vài chục năm, thế nhưng mà chỉ cần là khởi tâm tham, hay là cái nền tảng xây dựng sự phát triển phú cường của quốc gia đó từ cái tâm tham, cái tâm lưu manh, cái tâm gian dối. Thưa các vị, nó đổ vỡ rất là dễ nghe, mà khi đổ vỡ rồi gây dựng lại không đơn giản, không đơn giản. Các vị nhìn vào hiện tình của đất nước Trung Hoa, các vị thấy họ giàu chứ đâu có nghèo. Họ so cửa với Mỹ, họ có hàng không mẫu hạm, thậm chí rằng là những cái quả tiễn hạt nhân họ, mình không biết là họ chôn bao nhiêu dưới lòng đất, nào chiến hạm, nào tàu ngầm, và họ có khả năng là vượt ngang qua Mỹ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nền tảng xây dựng một sự giàu có một đất nước đặt trên cái loại tham, mà khi tham nó có mặt thì nó có cái chi thêm vô, thưa các vị, đầy lừa lọc, đầy dối trá, đầy gian manh, và nó hủy diệt cả một cái nền văn hóa, tới 4-5 nghìn năm của một đất nước đã từ cái thế hệ ông cha, từ cái thời Tam Hoàng Ngũ Đế gầy dựng á, cho tới cái thời này, thưa các vị, người ta nhìn đất nước Trung Hoa, cơ chế chính trị Trung Hoa, nhất là trong cái đại hội G7 hiện tại, người ta đều rất ngại ngần và họ dần dần họ nghiệm ra một điều rằng đây là một đất nước. Không thể đặt niềm tin của con người vào cái chuyện bán buôn làm mọi việc. Thế thì các vị thấy rằng là khi tâm tham nó còn thì nó dắt dẫn đến lừa dối, gian manh. Và ở trong phạm vi nhỏ, một em bé hay là một chàng trai, một cô gái mà cái tâm tham nó có mặt rất lớn và nó lấn át luôn cả một cái nền tảng đạo đức của xã hội ông cha gầy dựng thì nó trở thành lưu manh, láo cá, gian ngoa, lừa bịp. Và nhiều con người như vậy cộng lại thành một quốc gia thì thưa các vị, nó làm thành một cái cơ chế chính trị như vậy. Cho nên chúng ta xác định rằng từ nhỏ tới lớn, từ cá nhân tới tập thể, khi tâm tham còn thì nó phát sinh ra vô vàn cái hệ quả vô cùng là chê, vô cùng xấu xa, vô cùng đen tối. Nó đưa đến cái gì? Thưa các vị, đưa đến quả hại, đưa đến bất hạnh, đưa đến khốn khổ. Và nó có thể đưa đến chiến tranh và cái sự ác độc của nó không bao giờ dừng đâu nghe. Ta không biết cái chuyện gì xảy ra trong tương lai. Nếu thế giới này, các quốc gia phát triển đặt nền tảng của sự phát triển quốc gia trên cái tâm tham cực độ thì thưa các vị, hành tinh con người sẽ bị hủy diệt đó. Cho nên cái mức độ tàn phá của tâm tham ái nó không có phải là đơn giản chỉ trong phạm vi cá nhân, mà nó lan rất xa trong những vùng quốc gia. Và nếu nó đã trở thành một cái định chế cho một xã hội phát triển thì thưa các vị, nó hủy diệt luôn cả nền văn minh của quốc gia đó. Tổ tiên họ gầy dựng nhiều nghìn năm không quan trọng đâu, nó hủy diệt hết. Nó lái tâm thức con người đi về cái chiều hướng càng ngày nó càng ác độc. Nó là như vậy nghe. Cho nên không những trong phạm vi nhỏ mà các vị dùng cái lăng kính này, các vị quán chiếu để thấy rằng là nó rất là tai họa. Và chúng ta nói một vòng rất rộng vậy để quy chiếu vào một đời sống chúng ta thôi. Thưa các vị, một đời sống mà tâm tham ái được loại trừ thì thưa các vị, hạnh phúc liền đến đó nghe. An lạc liền đến, niềm vui liền đến. Và duyên rất lớn đó là khi chúng ta có được năng lực tu tập, nhìn được điều này, nhận diện được điều này rồi, các vị tự nhiên định hướng được đời sống mình thì ngay một đời này các vị nuôi được cái năng lượng rất lành, nuôi được cái chủng nhân Phật tử rất là sâu để đời đời sinh ra. Thưa các vị, dù trong cái môi trường văn hóa như vậy, trong xã hội như vậy, ta cũng giống như chiếc lá sen. Tâm tham ái của xã hội không có ném vào ta được, không dắt dẫn ta được, không có nhuộm ô uế tâm thức ta được. Tự nhiên mình vạch một cái hướng đi về cái chiều hướng thiện lành, về chiều hướng an lạc và giải thoát. Đây là điều thứ hai. Nhận diện về tâm tham ái, cái sự tác hại của nó từ nhỏ tới lớn, từ cá nhân cho tới tập thể, từ quốc gia cho tới thế giới loài người. Nếu mãi nuôi dưỡng nó thì nó không dừng phát triển là một, không dừng tác hại là hai. Còn nếu mình lật ngược lại được thì thưa các vị, mới có cơ may, mới có cơ may làm cho đời sống mình ngay bây giờ an lạc và an lạc được rất nhiều kiếp trong tương lai. Thế thì từ vấn đề này, mình đi đến một vấn đề kế tiếp, phần B của vấn đề để chia sẻ với nhau. Đó là hạnh phúc hay bình an. Tùy vào cái mức độ xả ly tâm tham ái nha. Ngang qua những cái vấn đề mình vừa thưa các vị, thì cái vấn đề phát sinh chúng ta nhận diện rất dễ là hạnh phúc hay bình an, đời sống cá nhân cho tới đời sống xã hội, quốc gia. Thưa các vị, nó đạt đến mức độ cao hay mức độ thấp tùy vào cái mức độ tâm xả ly tham ái. Tâm xả ly tham ái có mặt nơi một cá nhân thì chúng ta đạt được an lạc hạnh phúc nơi tự thân ta. Thế rồi vấn đề này nó không dừng lại là ở cá nhân đâu nghe. Trong gia đình ta, ta là người chủ của gia đình, thì thưa các vị, với một cái tâm thức tri túc là một, an lạc đời sống là hai, và có dồi mài tu tập nuôi dưỡng chánh pháp là ba. Với những điều kiện như vậy nó hội tụ lại, nó làm thành đời sống an lạc hạnh phúc cho chính mình và nó lây lan đến người thân của mình. Con cái của mình tự nhiên nó sẽ thưởng điều này nha. Người thân của mình ngược về trước như bố mẹ mình, họ cũng thưởng được điều này. Trong gia đình mà nếu có một người hiểu thấu được giáo lý, tu tập theo chánh pháp và gột rửa dần những loại tâm hành tiêu cực và tham ái, thì thưa các vị, lợi ích của nó không phải đến với tự thân ta mà nó còn đến với tất cả những người có liên hệ với ta. Có khi bạn bè ta cũng thấm nhuần điều này nha. Cho nên nên nhớ là hạnh phúc hay bình an, an lạc ở mức độ cạn hay là mức độ thâm sâu, nó tùy vào cái khả năng xả ly tâm tham ái của ta nhiều hay ít, cạn hay là tinh tế ở chiều sâu tâm thức. Đây là cái ý đầu tiên mình tổng kết lại để đưa ra. Nó có nhiều ý trong đây. Thứ nhất là xả ly của người thiếu trí. Thứ hai, xả ly của người hữu trí. Và thứ ba, xả ly đến tột cùng của bậc đại trí. Cái người thiếu trí, thưa các vị, cái năng lực tâm của họ nó có một cái chừng mực nhất định. Do vậy cho nên chúng ta nhìn tưởng chừng như họ có thể xả ly được tham ái, nhưng mà thưa, có khi không phải vậy. Cái điều kiện để họ tham nó không có thể phát sinh được, họ tham cũng không được chi. Cho nên thấy chừng như họ xả ly, nhưng mà kỳ thực tâm tham nó có nguồn gốc rất sâu, chứ không đơn giản ở bên ngoài nghe. Cho nên mình đánh giá bên ngoài có khi chưa đúng đâu. Đây là mức độ cạn nhất mình nhìn vào người. Nếu không có năng lực trí tuệ, không tu học Phật Pháp, không hiểu được đạo lý thâm sâu, thì thưa các vị, chừng như mình nói mình xả ly, nhưng mà kỳ thực do vì mình không thể là thành tựu được những cái điều mà mình mong muốn, cho nên mình nói là thôi tôi không cần. Giống như mình nói rằng thôi tôi cam phận tri túc thôi, bằng hàng thôi, tôi mặc áo vá thôi, tôi không có tiền là tại vì tôi tu theo Phật, tôi không có thể tham muốn. Nhưng mà kỳ thực tại cái điều kiện tham mình không thể với tới. Các vị có biết là cái chuyện con cáo đó, có cái dùm nho treo lủng lẳng trước mắt, nó nhảy lên nó hái mà nhảy hoài nhảy không được. Rồi nói một câu là nó còn xanh ăn không được cho nên ta bỏ, ta không thèm hái. Nhưng mà kỳ thực là ta hái không được. Cho nên thưa các vị, cái điều tức cười nữa đây đó là chúng ta đừng có nhìn ở chiều ngang mà đánh giá rằng là tôi đã xả ly được tham ái nha. Ở trong điều kiện mình có thể thủ đắc, mình có thể giàu, mình có đủ mọi thứ, nhưng mình xả ly từ nơi tâm thức mới là quan trọng. Cho nên ý mình cũng nói rằng là khi đạt đến năng lực trí tuệ, thấu hiểu được đạo, có được khả năng quán chiếu rồi mới nói đến chuyện xả ly. Cho nên ở mức độ cạn, người thiếu trí có khi mình thấy như vậy, nhưng mà kỳ thực họ chưa đạt đến cái mức độ chín chắn để xả ly. Hãy hiểu như vậy. Còn không thì chúng ta càng cạn, chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ rằng cá mè một lứa. Nhưng mà thưa không, có những người họ giàu, thấy chừng như họ tham, nhưng mà kỳ thực họ đang xả ly đó. Có những người nghèo, có những người không đủ điều kiện, thấy dường như là họ rất ư là đạm bạc, ăn bằng thủ đạo, nhưng mà tâm tham thì thưa các vị rất đầy. Cho nên điều này hãy nhìn vào tự tâm. Điều thứ hai, người hữu trí đây nó hàm nghĩa rằng ngoài trí tuệ nhân gian, do học hỏi, do trải nghiệm đời sống, do quan sát, nó còn có một phần rất quan trọng, đó là anh học được từ nền tảng giáo lý đạo Phật. Trên là nhân gian nghe. Thứ hai là chánh pháp nghe. Cái nền tảng trí tuệ nhân gian này, thưa các vị, năm ăn năm thua nghe. Tại vì có trí thì như nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, có những con người đầy trí tuệ giữa nhân gian, đầy tài năng giữa nhân gian và cũng rất giàu có. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng chưa đáng gọi là trí tuệ nếu người đó chỉ biết gom tiền và không biết xài tiền. Tức là chưa hề mở rộng lòng rộng lượng, chưa hề vì người, chưa hề sử dụng đồng tiền một cách xứng đáng cho chính mình, cho người chung quanh mình và cho người xa lạ với mình. Thế thì trí tuệ nhân gian này chưa được gọi là trí tuệ, chỉ là những người nhà giàu thôi. Và người ta gọi những người nhà giàu đó là những người giàu đục nha, tức là trọc phú, trọc là trượt đó, giàu không từ nang. Một cái loại mánh khóe nào, gian manh nào, ác độc nào để làm giàu cả. Khả năng hủy diệt bao nhiêu người, chà đạp nước non người ta, lấy tài sản của cả người ta và giết hết những người buôn bán nhỏ để mình trở thành một đại công ty, thì thưa các vị, cũng gọi là nhà giàu nhưng mà vô cùng ô uế, chưa đáng gọi là người có trí. Thế rồi cũng giàu bằng con đường mồ hôi nước mắt, thế nhưng mà khi ảnh làm giàu được thì cái điều đầu tiên ảnh sở dĩ đặt nền tảng làm giàu là do vì ảnh chịu trách nhiệm với 10.000 công nhân này, công ăn việc làm của họ. Cho nên trong phương cách làm giàu đó không có đến nỗi tàn phá môi trường, giết hại bao nhiêu cái điều kiện sống chung quanh, mà biết lấy và biết trả. Đây là những con người nhân gian nhưng mà có trí tuệ, cho nên gọi là những Bồ Tát. Những Bồ Tát độ sinh bằng con đường hiện thân là một cư sĩ, là một người nhà giàu, là một vị hoàng đế nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, những con người mà chúng ta vừa kể đó, họ đều có cái nền tảng từ chánh pháp cả. Không hàm nghĩa rằng chỉ có những người con Phật mới có năng lực hiểu biết chánh pháp để làm giàu trên cái nền tảng đầy đạo đức nghe. Chánh pháp đây là những cái con đường lương thiện, con đường vị tha, con đường vì người, con đường yêu thương, con đường mở lòng ra đối với vạn loại, với con người. Chánh pháp nó không hạn chế trong cái gia đình của đạo Phật chúng ta, mà nó có mặt trong các truyền thống tôn giáo khác. Người nào có trái tim đầy nhân ái, làm mọi việc với lương tâm trong sáng của họ, vì người, rải lòng thương yêu, vì không muốn tàn phá môi trường, vì nhìn vào thế hệ tương lai, 5-10 thế hệ sau, và không có hủy diệt mầm sống á, thì thưa các vị, đây được gọi là người có năng lực trí tuệ từ nền tảng chánh pháp. Ký một đạo luật hủy diệt những em bé sơ sinh là một loại tội phạm, là một loại ác độc. Thưa các vị, càng là người lãnh đạo, càng là người đi vào chính trường quyết định về mọi vận mệnh, không phải là cho một quốc gia thôi nghe, không phải là cho ngay hiện thời, mà quyết định vận mệnh cho nhiều thế hệ tương lai. Do vậy cho nên người càng có trí bao nhiêu thì những vấn đề, những điều kiện, những tác nhân họ làm có lợi và có hại cho con người ta không có lường hết được đâu. Cho nên nên cẩn thận điều này. Nếu trí tuệ cộng với một trái tim nhân hậu, lương thiện, thì thưa các vị, đây là phước lành cho xã hội loài người. Còn nếu trí tuệ đó nó chứa đầy cái sự gian manh, lọc lừa, ác độc, thì thưa các vị, đây là cái đại họa, không phải của riêng cá nhân mà đại họa chung cái xã hội loài người. Cho nên cái may mắn của chúng ta là chúng ta chưa có giàu, chưa có danh, nhưng mà ta cài được hạt mầm chánh pháp vào trong tâm thức. Thế thì từ cái nền tảng phước điền tu tập, các vị trong tương lai có làm hoàng đế, có làm tổng thống, có làm tỷ phú, thì các vị mới có cơ hội mang an lạc hạnh phúc đến cho số đông của loài người. Cho nên thưa các vị, nên nhớ phần hữu trí này, nó chia làm hai vậy. Thế là đang đến cái tột cùng của sự xả ly của nhân bậc đại trí thì đạt đến chỗ nào? Thưa các vị, xả ly tham ái không hàm nghĩa rằng là của cải vật chất mang tâm từ đến hiến tặng loài người, mà nó còn hàm nghĩa rằng là xả ly sạch chấp trước của bản ngã nghe. Lúc bấy giờ thì mới thành tựu được bậc chánh giác. Còn đặt nền tảng của mọi việc làm trên cái bản ngã của ta thì thưa các vị, vẫn còn lây quay, nhiều lắm là hưởng phước lên cõi trời làm vị thiên đế, nó không thể vượt hơn được. Cho nên cái nền tảng chánh pháp thâm hiểu sâu xa rồi, đạt đến bậc đại trí thì các vị mới có cơ may xả ly được tham ái chấp trước đối với hình hài này, đối với buồn vui này, đối với những ý nghĩ đang bồng bềnh ngược xuôi này. Và nếu nói một cái từ gọn hơn mà thưa các vị, chỉ cần trú trong pháp hành trì, các vị luôn trú trong thiền định, trú trong tuệ quán để quán chiếu mọi tâm hành sinh diệt, mọi phiền não, mọi cảm thọ đang sinh đang diệt, các vị chỉ cần an trú ngay tại quán như thế này thì thưa các vị liền đạt đến địa vị của bậc đại trí, quán chiếu, đoạn trừ tham ái từ ngay cái nguồn gốc của chấp ngã. Đây là ba bước ta nói về hạnh phúc hay bình an. Nó tùy vào mức độ xả ly tâm tham ái. Xả ly tâm tham ái mà càng thì mang đến hạnh phúc bình yên cho đời sống của chúng ta ngay hiện thời, mang hạnh phúc bình an đến cho gia đình của chúng ta. Xả ly tâm tham ái tột cùng thì thưa các vị chứng được quả diệu giác thế tôn. Thế là có một câu cuối của cái bài kệ chúng ta học hôm nay, hai câu cuối, đó là câu gì? Đó là gột trừ phiền não dễ dàng thì gọi là bậc trí nghe. Thưa các vị, đáng mặt gọi là bậc trí, nó không hàm nghĩa rằng là mình khoe mẽ gì về đời sống đã trải nghiệm của mình dày dặn. Không cần khoe mẽ chi về cái địa vị xã hội của mình được người ta tôn kính. Bậc trí thực sự là thưa các vị có năng lực, có năng lực đoạn trừ phiền não trong một tóc tai, trong một nốt nhạc mà anh có khả năng bỏ cái cụp xuống, những buồn, những vui, những hờn, những giận thì được gọi là trí nghe. Còn nếu không phải trí thì thưa các vị, cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an nó dây dưa nơi tâm thức, nó đến rồi nó đi rồi nó lại đến, và cứ mỗi lần đến thì nó làm cho ta chìm liễm trong cái tình trạng bất an, lo âu. Thế thì thưa các vị, như nhau, mà ngang mũi dọc không khác gì nhau cả, nhưng mà được gọi trí hay không trí ở khả năng là đoạn trừ phiền não dễ hay khó mà thôi nghe. Thế rồi cái nhân để làm thành điều này thưa các vị, nó không phải là một sớm một chiều nói rồi ta làm được. Này buồn, này vui, này ưu tư phiền muộn là cái chuyện bình thường. Mọi đời sống đều có những vấn đề như vậy cả. Đời sống ở nhân gian, đời sống người xuất gia, đời sống một ông thầy mới tu, đời sống một vị hòa thượng, đời sống một bậc thầy vô cùng là có địa vị, là một vị trưởng thượng trong nhà Lam, thưa các vị không khác gì nhau cả. Nó luôn là những bất trắc tập kích thôi. Thế nhưng mà được gọi là thiền sư, được gọi là bậc đạo cao đức trọng, hay là ông thầy lơm cơm, cơm cháo qua ngày, thưa các vị khác biệt ở chỗ phiền não nó đến, nó có đụng được anh không, nó có dắt cổ anh không, nó có nhẫn chịu anh không. Ở mức độ thấp hơn là phiền não nó đến, anh mỉm cười, tróc ta dày là nó liền biến thành hư vô. Hay phiền não nó đến, anh cặp cổ đó đi chơi 5-10 ngày, rồi anh mệt quá, nó thả anh ra, anh phờ phạt, rồi phiền não tự đi, hơn nhau chỗ này thôi nghe. Cho nên thưa các vị, gọi là bậc trí, trong bài thi kệ này định nghĩa đó là bỏ phiền não rất dễ dàng, gọi là bậc trí. Có hai điều làm thành điều này. Điều thứ nhất là công vương tu. Thứ hai là năng lực quán chiếu sâu nha. Cái năng lực quán chiếu sâu nó tùy thuộc vào cái mức độ các vị học hiểu chánh pháp. Ví dụ như mình có duyên mai, tâm mình đã tương ứng với pháp, nó có cái chủng nhân rất là sâu dày. Mình nghe một câu Đức Phật dạy thôi là câu tất cả mọi cảm thọ, tất cả mọi nghĩ suy đều là đối tượng, nó không phải là anh. Nó là những sở hữu của anh. Anh có quyền quan sát nó, có quyền mời nó đến, có quyền để nó đi, và có quyền nhận diện nó thì nó liền tan biến mà hư vô. Mình làm thử, cái tróc tai gì làm được. Đây là nội duyên mai nha. Cho nên năng lực quán chiếu sâu nó hàm nghĩa rằng là có cái chủng nhân tam bảo. Cho nên nghe chánh pháp có niềm tin và hành trì có được cái năng lực nhất định, có được chứng nghiệm nhất định, có được cái kinh nghiệm nhất định, cho nên ta càng có niềm tin hơn. Và từ đó thì cái năng lực trí tuệ phát sinh rất dễ. Cho nên mình nghe pháp, mình hành trì, mình có thể bật sáng được năng lực trí tuệ tự nội, và từ ấy trở đi thưa các vị liền chú tâm vĩnh viễn trong trạng thái tâm đang quan sát. Thì gọi rằng là đây là bậc trí tuệ thực sự. Không cần tập tành gì nhiều hết. Nghe câu thôi. Thầy Phước Tịnh nói, anh là người quan sát, anh đâu phải là đối tượng bị quan sát đâu, đừng có lầm, đừng có đồng nhất mình vào buồn vui, cái điều này sai. Ngàn câu thôi, hiểu được cái sự vận hành của tâm thức và nắm được một câu này để đi vào công trình tu tập thì thưa các vị được gọi là người có chủng nhân sâu dày, phát triển năng lực quán chiếu, thành tựu trí tuệ trong một tóc tay. Cái chuyện này dễ òm nghe, không phải khó khăn gì đâu nghe. Thế rồi mình hiểu thì có hiểu, tin thì tin điều này, nhưng mà là không được. Nó cứ tới nó cặp cổ mình đi hoài. Buồn tới thì cái mình buồn mất nửa ngày, sau đó cái chợt tỉnh. Ôi trời, tự nhiên sao mà bị cái buồn nó dắt dẫn đi, tội nghiệp vậy. Người ta chửi mình câu, mình rầu rĩ luôn, cả mất nửa ngày, sau đó cái tình cờ chợt lóe sáng lên, ôi tội nghiệp mình vậy. Nếu một ngày bị năm người chửi, điều đặn như thế này, đây tới già thì còn gì cuộc đời tôi. Thế rồi, giác ngộ, thưa các vị, tập dần, ngày nào nhủ lòng rằng là hôm nay mình sống được đàng hoàng nè, không để cho buồn vui dắt dẫn nè, hãy tập tành, làm người quan sát những buồn, những vui, đừng có vụng về đồng nhất mình vào nó, thì gọi rằng là cái công quân tu tập để dần dần năng lực trí tuệ nó chín mùi, nó sâu dày nghe. Cho nên hai bước thành tựu được trí tuệ là như vậy. Và đến một lúc nào đó, không cần dụng công gì cả, thiền não nó đến, các vị chỉ cần mỉm cười, không cần nói câu thì thầm nhé, mỉm cười, chợt nhớ rằng đây là phiền não nó đến, thì các vị liền trở thành năng lực trí tuệ quan sát đó, quán chiếu đó, nhận diện đó, trở thành người biết, mọi đối tượng đều là cái bị biết, nó liền tan biến. Thì lúc bây giờ, thưa các vị, được gọi là người đủ trí tuệ để chứng nghiệm được giải thoát đó. Xem ra cái chuyện chứng nghiệm Niết Bàn, thành tựu giải thoát, trong tầm tay các vị nghe, trong hơi thở của các vị có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, không phải là cái gì xa vời đâu. Trong chốc tay liền thành tựu được việc này, chứ không phải là mất thời gian đâu. Thế rồi, có một cái kết luận của bài học này nữa đây. Ý thứ nhất, ta chỉ có thể vượt thoát phiền não khổ đau bằng phương pháp là nâng tầm nhận thức. Ý đầu mình muốn thưa rằng phiền não khổ đau ưu tư sầu thảm, tâm tham ái, tâm đắm nhiễm, tâm dính mắc, đó là một loại sở hữu của ta từ nghìn đời nghe. Các vị mang nó đi vào đời, mang nó đi sống sót trên trần gian, và nếu không gặp chánh pháp thì các vị mang luôn nó trong cái chiều dài của tử sinh. Cho nên muốn vượt thoát nó, muốn loại trừ nó, muốn buông nó xuống, muốn làm cho nó rơi rụng, muốn cho nó tan biến, thì thưa các vị, chỉ có một phương pháp là nâng cái tầm nhận thức của các vị lên ở chiều cao thì tự nhiên nó rớt thôi. Cái hàm ý nâng tầm tri thức lên chiều cao hay là nhận thức của các vị lên chiều cao bằng một phương pháp, đó là học hiểu chánh pháp, tư duy chánh pháp, hành trì chánh pháp. Điều này nó nuôi dưỡng bồ đề tâm, nuôi dưỡng năng lực giác ngộ, nuôi dưỡng trí tuệ của các vị để làm cho đời sống mình thay đổi. Đời sống thay đổi thì thưa đại chúng rằng tự nhiên phiền não, bất an, khổ đau không có quyền dày dò đời sống ta được. Ngay hiện tại, ngay bây giờ, vượt thoát phiền não khổ đau, chứng nghiệm trí tuệ thành tựu Niết Bàn chỉ trong một đời thôi nghe. Ý thứ hai, con đường xa hay gần tùy vào bạn. Thưa các vị, con đường bỏ phiền não khổ đau, con đường đoạn bất an, con đường xả tâm tham ái, nó gần hay xa, nó không phải là những yếu tố bên ngoài do ai dắt dẫn, mà nó do chính ta. Khi mình nâng cái sự hiểu biết của mình và mình đã chán sợ phiền não tử sinh rồi, thì thưa các vị, tự nhiên các vị sẽ cảm thấy cái nhu cầu đời sống dường như nó không phải là cái chuyện phải thêm gì nữa cả. Cái chuyện thành đạt đời sống của ta ngay bây giờ cho tới tương lai, đó là thành đạt phẩm chất trí tuệ, thành đạt đức hạnh, thành đạt phước lành. Ai cũng biết, đến một lúc nào đó, những mong muốn của mình tự nhiên nó dịu xuống nghe. Và khi mong muốn hướng ngoại, thủ đắc thứ nọ thứ kia nó diệu, thì cái đường bắt đầu các vị là các vị hướng tâm về con đường của đời sống tâm linh tu tập. Do vậy cho nên sai gần tùy vào ta, chứ không phải là tùy vào ai tác động cả. Không có thầy, không có bạn, không có Đức Thế Tôn nào giúp các vị cả. Tự mình quyết định về đời sống mình. Và nên nhớ một điều rằng cái kinh nghiệm đời sống thì chúng ta có thừa nghe. Ta đã có thừa những kinh nghiệm. Từ nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn trong quá khứ, hãy nhìn nó coi, tất cả đều có cái nền từ tâm tham và ái sinh ra cả. Thế thì lật ngược lại tâm này thì các vị biết rằng là an lạc, hạnh phúc, niềm vui tự nhiên nó đến với ta trong một tích tắc thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, với một năng lực trí tuệ hiểu biết và công phu tu tập thì các vị sẽ tự mình có được cái trải nghiệm này, và các vị định hướng cái đời sống mình ngay bây giờ, đừng để lâu hơi muộn. Ngay giờ có chừng nó muộn rồi đó nghe. Dừng lại nơi đây. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô